Không nhớ.
Những gì mà Thư còn nhớ và kể lại với mọi người trước sau cũng chỉ là cái giây phút đó lúc cô ngã lăn ra đường và lộn mấy vòng trước khi dừng lại sát bờ mương rồi ngất đi. Lúc đó trời đã chạng vạng tối, Thư đi xe máy một mình. Tất nhiên rồi, trước khi ra khỏi nhà cô đã nói như vậy với gia đình, từ Nha Trang lên nhà bạn ở Thành. Đoạn đường chỉ hơn 10 cây số, khá quen thuộc. Có lẽ Thư bị tụt huyết áp nên không làm chủ tay lái, bị ngã xe. May mà ngay sau đó có người đi tới kịp hốt cô đưa vào bệnh viện cấp cứu. 3 ngày sau Thư mới tỉnh lại lơ ngơ như người mất hồn. Con gái ôm mẹ khóc nức nở. Thư yếu ớt đưa tay lên giáo giác nhìn ngược nhìn xuôi. Mẹ, con nè, mẹ nhận ra con không? Thư nhắm mắt chầm rãi gật đầu. Chị hai, thấy trong người sao rồi chị? Khổ quá, đi đứng làm sao mà ra nông nổi này chứ. Chắc bị tụi mất dạy nào ép xe chứ làm gì mà té dữ vậy. Con gái, em trai, bà mẹ già, Thư đờ đẫn lướt qua từng khuôn mặt, mấp máy môi tính nói gì rồi thôi. Sao mẹ lại đi qua ngã cải lộ tuyến mà không theo quốc lộ? Mẹ nói đi lên Thành mà, cô Lan nói không có thấy mẹ ghé. Sao đi vô cái khúc đường gì vắng tanh vậy mẹ? Mẹ bị ngất xỉu ở đó lâu lắm mẹ biết không? May mà trong bóp mẹ có giấy tờ nên người ta mới báo cho gia đình được. Là sao? Thư ngơ ngẩn hỏi lại. Người ta tìm thấy chị nằm hôn mê bên vệ đường, chỉ cần lăn một vòng nữa thôi là lọt xuống con mương ngập nước đó. Chị không biết, chị không hiểu gì hết. Thư ra dấu muốn được ngồi dậy nhưng ai cũng cuống quýt cản lại. Mẹ có nhớ bị tung sao không? Mẹ không nhớ. Chị không nhớ chút gì sao? Ai tung chị? Xe nào tung? Không biết. Chị nhớ... Sao ta? Tự dưng đang đi làm cái rầm. Chị văng ra khỏi xe. Đầu chị va xuống đường mạnh lắm. Nảy mấy cái luôn. Đúng rồi. Lúc đập đầu xuống đường chị còn nhớ mà. Bác sĩ kiểm tra theo dõi mấy hôm nay rồi. Mẹ thiệt là may mắn. Không sao hết mẹ. Mẹ yên tâm đi. Mồ Phật. Đúng là chết đi sống lại mà. Nghe cô y tá nói có thể chị con sẽ mất trí nhớ tạm thời đó. Đừng hỏi chị nữa. Thôi, nghỉ đi con. Chớ tìm cái gì mà quờ quạng vậy. Điện thoại của con đâu? Thư khẩn khoản. Điện thoại của mẹ bể nát rồi, sim cũng hư luôn. Mẹ cần gọi cho ai hay sao? Con mua cái mới cho mẹ nhé. Thôi, không điện thoại điện thùng gì nữa, để cho mẹ mày yên tĩnh. Chị hai, chị cần phải tĩnh dưỡng để phục hồi trí nhớ. Chị chưa tiếp xúc với người ngoài được đâu. Bác sĩ nói chị tỉnh lại sau 3 ngày như vậy. Đây là điều kỳ diệu đó. 3 ngày rồi sao? Mình đã hôn mê sau 3 ngày nay sao? Thư nhắm mắt lại, 2 giọt nước mắt ứa ra. Hèn nào bây giờ mình chưa nhúc nhích, cục cựa nổi, người như hóa đá. Nhưng thật sự chuyện gì đã xảy ra vậy? Tai nạn? Một mình? Sao lại một mình? Mình phải làm gì đây? 3 ngày trước tại hiện trường xảy ra tai nạn giao thông của Thư, không có dấu vết gì đáng nghi ngờ. Nhưng chứng có mặt đầu tiên khẳng định chỉ có tiếng xe máy duy nhất của nạn nhân. Khi đó trời đang mưa nhỏ, đường vắng. Người ta kết luận cô tự tung vào cọc tiêu bên đường, xe bị chà sát một phía, người văng ra khỏi xe. Dưới cái mương nước đen ngòm bèo rác còn vớt được cái điện thoại vỡ và chiếc giày nữ. Cũng may là tốc độ xe không cao, chấn thương không nghiêm trọng, còn di chứng về sau thì chưa biết thế nào. Trong vòng 30 phút, nhà chức trách giải quyết xong vụ việc đơn giản, trả lại sự yên tĩnh cho con đường khá vắng vẻ này. Bên kia mương nước là một bãi lầy, lên bên lục bình, ánh đèn pin không dọi tới. Thư bấm điện thoại rồi lại tắt, lại bấm, lại tắt. Cô không thể, như đã từng. Lẽ ra người ấy phải gọi cho Thư trước. Đã bao lâu rồi, từ cú ngã định mệnh ấy? 1 tuần, 10 ngày, hay nửa tháng? Chưa bao giờ Thư thấy thời gian hoàn toàn không có ý nghĩa với mình như thế này. Giá mà nó cứ dừng ở đây. Đã hơn một lần Thư ước như vậy khi nằm bên người ấy trên bãi cát triền sông, ở một nơi không có ai quen biết họ. Con sông cũ kỹ, lầm lũi chảy, những mái nhà sàn siêu vẹo xa xa, vạt bắp tơ non phất phơ, cát ấm và mềm, trời nước xanh lam chung chiên hòa làm một. Bức tranh sơn thủy này sẽ nên thơ biết bao. Nếu như một bà cụ lưng còng, đầu vẫn khăn mỏ quạ, răng đen nhưng nhức đột ngột xuất hiện như bước ra từ trang sách cổ, vẻ thân thiện từ dưới chân dốc tiến lại gần. Cái dáng bà bé nhỏ, những bước đi ngắn mà nhà tên. Dạ, chào cụ. Hai vợ chồng ở trong ra đấy à? À vâng, vâng, phong cảnh ở đây đẹp quá. Bà cụ tự nhiên ghé đầu vào xem monitor máy ảnh đang đặt trên tripod, nhiều mắt tinh quái. Cái máy này hay nhỉ, tự động mà, các bác chụp ảnh đẹp đôi quá. Thư chỉ biết cười buồn nhìn theo bóng bà cụ đi khuất sau đám bắp, rồi đón cái máy ảnh chăm chú xem lại và bấm xóa những tấm máy đi. Anh sẽ cất một cái chòi ven sông nơi đầu nguồn như vậy, hay một căn nhà sàn trên lưng núi để đón em, phải không? Thư vừa bấm nút delete vừa cười. Chỉ cần em đồng ý. Sẽ chỉ có anh và em. Chỉ có anh và em. Vậy chán chết. Không chán. Tới tận lúc em thành bà cụ lưng còng khi nãy luôn nhé. Thời gian không có ý nghĩa với anh đâu. Vậy hả? Vậy thử chờ đi. Chờ bao lâu anh cũng chờ. Thư cười rũ rượi. Em sẽ nổi tiếng cú chót trước khi mãn phần. Sẽ là cô dâu già nhất thế giới. Vài tia nắng cuối cùng của ngày cũng đang khuất dần. Hoàng hôn chìm trong ánh mắt u buồn tối sầm của anh. Thư quay đi để tránh nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đó. Bên kia mương nước là một bãi lầy, lên bên lục bình. Ánh đèn pin không dọi tới. Một nhánh cổ thụ vươn ra, gốc rễ chằng chịch tạo thành một cái hốc rất kỳ quái. Cú va chạm khiến anh bị văng xa và rơi hẳn trong đó, nửa chìm nửa nổi trong nước. Đầu anh gối lên một nhánh cây khô nào đó thì phải. Anh tỉnh lại kịp lúc tiếng động cơ xe mô tô ầm ĩ trên đường lộ chuẩn bị lao đi. Tiếng còi xe cứu thương hụ vang. Dù có thể mở miệng kêu cứu nhưng một mệnh lệnh từ đâu tới khiến anh im bặt. Thật chẳng hay ho gì nếu có thêm sự xuất hiện của mình, lại vất vả đối phó với bao hệ lụy. Không nên, mình không bị gì đâu, nhất định mình sẽ tự ra khỏi đây được. Khi cố gượng tìm điểm tựa cho đôi chân, anh phát hiện ra hình như cổ chân trái của mình bị lật, khá đau đớn. Chung quanh tối đen như địa ngục, mọi thứ dường như đang ùa tới nhấn chìm tất cả. Anh cố gắng xoay trở với cái chân lành lặn. Nước sâu và lạnh lẽo, còn bãi lầy ven bờ không hề dễ đi. Anh đành dựa thế, vinh theo các nhánh cây để đỡ mất sức và định hướng. Hy vọng Thư đã được đưa đi bệnh viện kịp thời. Khi văng ra khỏi xe, anh đã kịp nhìn thấy cô ấy lăn theo vệ đường. Thư sẽ không sao, nhất định là không sao. Rồi anh tiếp tục thập thỏm, lội trong cái bóng tối càng lúc càng lầy và thun thúc một cách ma quái. Không có một chút ánh sáng nào để bấu víu. Cứ đi, đi mãi, khắc phải ra khỏi nơi này. Cái chân trái càng lúc càng đau thốn, buốt lên tận ốc, khiến cho anh càng lúc càng tê dại, mù mị. Thư đâu rồi? Sao cô không ở đây cùng anh? Mình bị bỏ rơi rồi, mình không thể chết ở đây được. Tại sao Thư ơi? Hình như mình đã chạm được bờ đất cứng, thoát chết rồi. Anh chỉ kịp lóe lên ý nghĩ ấy rồi ngất lịm đi, mặc cho cả cơ thể cứ chìm dần. Tất nhiên họ rồi cũng phải gặp lại nhau ngay sau đó thôi, khi đã hết thời gian chết. Một tháng đúng. Anh nói vẻ dửng dưng cố ý. Qua nhanh thật, chân anh thế nào rồi? Thư cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Anh bình thường, em vẫn khỏe, anh mừng. Lần đó, thật là kinh khủng. Đến sáng hôm sau, anh mới thoát ra được cái bãi lầy đó và tìm đến một trạm xá ven đường cách khoảng cây số. Hai ngày sau mới tạm ổn định và về nhà mình. Tất nhiên là có lý do giải thích hợp lý cho những vết thương trên người. Khổ thân anh quá. Anh không liên lạc được với em nhưng luôn dõi theo em, biết em bình an. Em cũng vậy. Cũng vậy à, em thừa biết lúc đó anh đang bị, chưa biết sống chết thế nào mà. Khi em ý thức được thì mọi việc đã xong xuôi, em xáo tung mọi thứ lại để làm gì. Anh cũng đâu muốn vậy, đúng không? Anh biết, nhưng em không thể hình dung được tình cảnh của anh khi đó đáng sợ đến chừng nào đâu. Đơn độc và bế tắc, anh như bị rơi vào một lỗ đen. Khi em tỉnh dậy sau cơn mê cũng có cái cảm giác này. Thư bâng quơ. Nhưng có vẻ như người đối diện cô vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh của lỗ đen chiều định mệnh ấy, nên không kịp nghe, kịp cảm. Anh xin lỗi vì đã để em một mình. Thư mỉm cười và lắc đầu nhẹ nhẹ. Không biết khi ấy trong cơn mê sảng, mình có gọi tên anh không nhỉ? Người đã từng hứa sẽ không khi nào buông tay nhau. Anh rất nhớ em. Quên đi anh, Bao giờ Thư cũng thấy đau đớn, nước mắt cô chảy ròng ròng trên mặt. Mỗi cái hình dung lại cái bóng tối chết tiệt đã nhấn chìm anh. Cái bóng tối mà anh đã lựa chọn để chống cự với nó thay vì bước ra cùng cô. Là cô cũng nghĩ như vậy về mình.
7 phút ở ga xếp.
Huân nhắn tin, trên đường đi tàu sẽ dừng lại ga N15 phút, kêu Nhi ra chơi. 5 phút sau Nhi trả lời, em đã kiểm tra lại rồi, SE25 chỉ dừng có 7 phút thôi, không ra đâu. Ra đi mà, gặp một chút. Không ra, một chút làm cái gì chứ? Ra chơi mang cho anh ly cà phê đen không đường. Huân lại kiên nhẫn nhắn tiếp. Chỉ cần một ly cà phê ư? Nhi chưng hửng rồi thở dài. Biết mình chẳng bao giờ từ chối một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy. Theo lịch trình thì 6 tiếng nữa, tức 23 giờ 10, con tàu mà Huân có mặt sẽ đi ngang nơi này, dừng đón trả khách rồi tiếp tục hành trình. Nhi không ngại khuya khoắt, cũng chẳng sợ đường về một mình. Nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thú vị trước cái phút giây đôi bên buộc phải quay lưng đi, còn cái khoảng cách vật lý thì cứ xa dần một cách bất khả kháng. Với Huân, đã hơn một lần, và thế cũng là quá đủ. Cuộc chia tay với Huân năm nào đã lấy đi của Nhi không chỉ một nửa mà còn mất trọn cả con người. Đất trời như đổ sụp, và người đàn bà 24 tuổi ngày ấy đã thoáng nghĩ đến cái kết cuộc hoàn hảo cho hai linh hồn mãi mãi bên nhau. Như chưa yên tâm, Huân lại điện thoại, giọng nài nỉ. Nhớ tới nghen, anh đợi, toa năm. Rồi cúp máy nhanh khi nhận ra cái bộ điệu ậm ờ của Nhi. Cô quạo quọ bấm tin nhắn lại. Đen nóng hay đen đá? Và hình dung ra cái giọng cười ha ha quen thuộc của anh khi đọc nó. Không nhiều người đàn ông có cái cười rộng miệng như vậy. Có dịp quan sát những người cả đời chỉ biết cười hì hì, hè hè, Nhi thấy ái ngại giùm. Đến niềm vui mà cũng phải kiềm chế. Làm gì trước đây? Nhi liếc đồng hồ. Cô nhanh chóng chọn ra một chiếc đầm vải màu trơn giản dị, soạn sẵn phin cà phê. Cô muốn đi gội đầu, muốn thay màu son hồng trên móng tay, muốn chập mắt một tí để xua đi quần thâm. Nhưng chỉ có 7 phút, chưa trừ thời gian chen lấn lên xuống và tìm nhau giữa hỗn độn người. Liệu mình còn thừa được bao nhiêu giây? Huân đã từng là một phần ký ức được chôn vùi quá lâu, quá sâu trong Nhi. Đủ khoảng cách để cô nhìn lại chính mình bằng đôi mắt săm soi của kẻ ngoài cuộc. Ngày ấy cả hai đều còn trẻ, quá trẻ. Trẻ đến nỗi mãi sau này gặp lại Huân thú nhận, nụ hôn đầu tiên trong đời của anh chính là trao cho cô. Nhi vợ không tin vào cái sự vỡ lòng ấy, nhưng cô không thể nào quên cú chạm môi run rẩy vụng về và nhẹ như cung tơ trong buổi chiều đầy nước mắt năm nào. Nhi nói, em thấy thiệt là tội nghiệp cho mình. Hồi xưa gặp nhau hai đứa còn nhỏ quá chưa biết gì, giờ gặp lại thì cái gì cũng biết. Huân chưa kịp gật đầu vì câu nói trước, thì nổi cười sặc, suýt văng cà phê vào mặt cô. Cái sự tìm lại nhau sau bao nhiêu năm bặt tinh cũng khá là đơn giản, chỉ là một cú lích chuột hú họa vào cái avatar trên màn hình câm lặng, chẳng có gì ối a. Huân kêu nhận ra Nhi ngay. Nhi nói, em khác xưa nhiều lắm, đừng tin. Huân hỏi khác gì? Nhi than, nay em 63kg lần. Huân cười ha ha, bình thường thôi. Nhi nạt, gì bình thường, bộ không nhớ em cao bao nhiêu sao? Huân hạ giọng, không biết chính xác nhưng anh nhớ rõ, phải cúi mặt xuống khi hôn em. Chà, vậy là khi gặp mặt Nhi khỏi nhờ cân hộ luôn. Và cũng may là tuy đều có hù dọa trước nhưng cuộc hội ngộ sau đó cũng khá suôn sẻ, ai cũng thấy vui. Huân nhắn tin gọn lõn. Tàu qua hắt rồi. Nhi tính khoảng một tiếng nữa tàu đến ga N theo đúng giờ đã ghi. Chắc phải trừ đầu trừ đuôi 15 phút. Mình sẽ mất hơn 30 phút thơ thẩn trên ga một mình với ly cà phê đen đá chảy nước trên tay. Như đành phải vậy thôi, chứ giờ tàu tới có mà chính xác hối. Lơ ngơ 7 phút qua cái ào, ác thiệt. Thật ra cho đến giờ này Huân chưa bắt Nhi làm bất cứ điều gì, tất nhiên trừ những khi anh này nỉ xin xỏ. Ở bên Huân, Nhi vẫn hít thở được không khí tự do, vẫn thấy mình là chim trời cá nước nhẹ nhõm rảnh rang. Ngày xưa chính sự ngột ngạt không lối thoát đã giết chết một cuộc tình mà Nhi hằng tưởng sẽ muôn đời bền vững. Huân cũng không bao giờ hỏi những chuyện mà chắc chắn Nhi cũng không bao giờ chịu khai. Quả tình rất dễ chịu. Thi thoảng Nhi cũng lại thấy mình và Huân như hai người xa lạ, khách khí và buồn tẻ. Thậm chí tệ hơn, như hai thằng bạn cũ lâu ngày gặp lại khi cùng ngồi cùng ly ăn mực nướng ở quán vỉa hè. Bởi vậy mỗi lần Huân mở miệng định hỏi em có yêu anh không, thì y như rằng 10 lần đủ chục đều bị sửa lại ở giây cuối là em có nhớ anh không, rồi cả hai cùng phì cười cho qua. Một năm Huân cũng có đôi lần đi tàu ngang qua thành phố của Nhi để về quê. Giỏi lắm là chỉ nhắn anh đang trên tàu, anh đang dừng ở ga, anh đang uống cà phê, em đang làm gì đó. Giờ tự nhiên bày đặt, Nhi vừa lào bào vừa nhìn đồng hồ, đứng dậy thay đồ chuẩn bị đi. Cô thoa son, vỗ nhẹ chút nước hoa lên gáy, vòng tay ra sau lưng, kéo phải một tua áo đầm, rồi hất tóc nhìn mình trong gương, thấy sao mà dịu dàng quá thể. Thành phố nhỏ, chưa tới 23 giờ đã buồn hắt hiu. Nhi chạy xe chậm chậm đi qua những ngôi nhà im lìm trong ngõ vắng. Cảm giác nửa lạ nửa quen, nhớ một thời ròng rã bất chấp mưa gió bão bùng để trở về nhà sau giờ tan ca lúc gần nửa đêm như thế này. Đón cô chỉ là những tin nhắn từ một số máy quen thuộc với một nội dung ấm áp như nhau. Em đã về nhà chưa? Em ngủ ngon. Anh yêu em lắm. Bấm lại máy số bàn cho anh. Chỉ có vậy. Đôi khi Nhi quên bẵng bấm máy trở lại và sáng hôm sau thể nào cũng nhận hàng chục cuộc gọi nhỡ trong máy. 3 năm đầu, điều này là cứu cánh giúp cô đi qua bão giông. 3 năm sau, nó biến thành sự bận rộn. Sau nữa thì Nhi bẻ bàng nhận ra nó làm phiền cho chủ nhân số máy ấy quá. Nhi đã tới ga N. Cô đi tìm bảng giờ tàu đến và yếu xìu khi thấy báo còn 20 phút nữa SE25 mới vào ga. Quán xá trên phố quanh đó đã đóng cửa, chỉ còn lại vài hàng quán trước nhà ga bán thông tầm. Nhi lững thững đi tới tính kiếm một chỗ ngồi nhưng thấy ai cũng nhìn cô đầy tối tăm, nên thôi quay lại đi vào phòng đợi. Phòng đợi sáng đèn, soi rõ từng khuôn mặt người mệt mỏi ngáp dài, ngáp vắng nằm ngồi la liệt, đồ đạc chất đầy lối đi. Nhi lơ ngơ nhìn quanh rồi đi xuyên phòng đợi ra thẳng khu vực đường ray luôn, thà đứng đó. Đoàn tàu SE5 đang sắp sửa tiến vào ga trên đường sắt số 3, xin quý khách lưu ý. Không phải tàu Huân đi, SE25 của anh nhường đường cho tất thảy các thể loại tàu thì phải. Nhi ngơ ngác tìm mấy tấm bảng ghi vị trí của toa sẽ dừng lại trên đường ray. Cùng lúc, Huân nhắn, nãy giờ ngừng tránh tàu, 15 phút nữa tới. Nhi cũng vội vàng trả lời, em đang đứng trong sân ga trước cổng số 4. Cô tính nhắn màu áo mình đang mặc để anh có thể nhìn thấy từ xa, nhưng nghĩ thầm khéo Huân lại chọc quê, sao không ôm theo bó hoa loa kèn gì đó, nên thôi. Cũng có thể họ sẽ không tìm thấy nhau lắm chứ, đoàn tàu nào cũng dài dằng dặc toa nọ nói toa kia, người lên kẻ xuống như chợ vỡ. Mắt Nhi cận còn Huân lại viễn, phải chi nhìn từ một hướng còn bổ sung cho nhau. Nhà ga chúng tôi xin thông báo đoàn tàu SE25 sắp về đến ga N trên đường sắt số 3. Quý khách nào có vé xin chuẩn bị tư trang hành lý để lên tàu. Đoàn tàu SE25 sẽ dừng trong 7 phút, quý khách lưu ý. Mọi người bắt đầu nháo nhào ùa ra khi tiếng còi tàu từ xa vọng tới. Nhi nhỏ rí lọt thợm như đám đông, thất vọng tìm một khoảng trống cho mình. Cô bị đẩy bật ra khỏi cửa số 4, đành phải bước xuống đứng cạnh đường ray. Đoàn tàu chầm chập lướt vào. Nhi hoa mắt đọc số ghi trên toa và phát hiện ra hàng chục toa đầu không đánh số. Kia rồi, 9. 8, 7. Tàu rít lên ken két rồi đổ cái xịch, toa 5 như trên trời rơi xuống ngay trước mặt cô. Huân đứng ngay cửa lên xuống toa 5, sau lưng một nhân viên trên tàu, đưa tay vẫy Nhi. Tàu dừng hẳn, anh hối hả bước xuống đầu tiên đến bên cô, trước khi những hành khách ở dưới chen chúc đẩy nhau lên. Nhi đưa ly cà phê để trong bịch ni lông, cười cười nói, chắc anh phải uống bàn ống hút rồi, đá tan hết trơn. Huân cũng vui vẻ, không sao đâu. Nhi nhìn vào mặt Huân thấy anh có vẻ gầy đi và không giấu được nét mệt mỏi do vừa trải qua một số chuyện không vui trong gia đình, nên cô giả lả vu vơ hỏi han. Huân cũng thao thao kể chuyện, nhìn sâu vào mắt Nhi rất nhanh rồi lảng tránh đi đâu lạ lắm. Nhi không hiểu, bởi chưa bao giờ Huân có vẻ bối rối khi đối diện mình như vậy. Trong vòng 5 phút hai bên trao đổi xong toàn bộ nội dung, thử hỏi cứ đôi ba ngày là Huân lại điện thoại có gì vui không, thì Nhi làm gì còn chuyện để dành. Lúc này họ mới bắt đầu nhìn quanh, người dưới sân ga không còn một bóng, người xuống thì cũng đã đi khỏi, còn người lên tàu thì cũng đã an vị. Nhi cuống quýt, tàu sắp chạy lại rồi, lên đi anh. Huân ngần ngừ, chưa đâu mà, đứng chơi chút đã, 6 phút rồi. Nhi kêu lên, còn 1 phút nữa, Huân trả lời. Hai người giống như đang chơi trò đếm ngược thời gian. Có tiếng còi thổi đánh rét, Nhi hoảng hốt xua tay, đi đi. Huân ừ. Anh đi nghe. Rồi xoay lưng kịp phóng lên tàu. Chắc thế nào cũng bị nhân viên cự nữ cho rát mặt. Con tàu gần như rùng rùng chuyển bánh ngay lập tức. Nhi lùi lại mấy bước, mở to mắt nhìn theo từng ô cửa, kính trôi ngang qua mặt mình càng lúc càng nhanh, hoài công chẳng thấy Huân đâu. Điện thoại trong túi Nhi báo có hai tin nhắn liên tiếp trên đường về. Cô biết là của Huân nhưng về tới nhà mới mở ra đọc. Anh nhớ em lắm. Khi nãy anh rất muốn ôm em nhưng không dám. Nhi nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu mới bấm máy. Khi nãy em mặc áo màu gì? Mất 3 phút sau Huân mới có câu trả lời. Màu xanh. Nhi vứt điện thoại qua một bên suýt té ghế vì cười. Bên kia Huân cũng cười ha ha. Ngày mai anh mới đổi lại màu cam cho cô. Không có ai. Tin nhắn của Vân gửi về khi chỉ còn 5 phút nữa là tới 0 giờ làm Thụy đang trùm mền kín đầu dỗ giấc ngủ phải cuống cuồng bật tung dậy. Cô mở tất cả những công tắc đèn có trong phòng vừa làm vừa khua động ầm ĩ. Bên ngoài tối đen trời đang mưa lay phay lạnh căm căm, gió riết rống từng cơn mang dại. Thụy phóng vèo lên giường đọc đi đọc lại tin nhắn của Vân. Thụy ngủ trước đi đừng chờ mình, gặp bạn cũ vui quá nên mình ở lại chơi luôn sáng về. Vậy là sao? Thụy nhìn trừng trừng vào cái điện thoại. Nở lòng nào, ban chiều Vân gột rửa diện váy áo xong xên thơm nức nở vội đi sớm. Cứ ngỡ thế nào nàng cũng quay về. Về đâu nửa đêm rồi mà cuộc vui chưa trọn. Nàng và Vân là bạn cùng đoàn công tác, gá cùng phòng ở cái nơi xa lạ này. Chưa tiếp xúc nhiều, Thụy chỉ biết Vân như một mẫu đàn bà tự do phóng khoáng, có chút tài năng và xinh đẹp. Biết cô nàng đang để mắt tới một người mới khi vừa đặt chân đến đây. Nhưng quả là cô không nghĩ Vân nỡ đẩy cô vào tình thế này ngay tại đây, trong đêm nay. Ban chiều khi nhận phòng ở cái khu nhà nghỉ vắng tanh và rộng mênh mông thiên địa này, cả đoàn chứ không riêng gì Vân và Thụy đều nhìn nhau im lặng không nói nên lời. Ai cũng biết khu vực này xưa là chiến địa, cứ đi dăm bước là gặp di tích, phế tích, chiến tích. Lâu lâu lại nghe phát hiện hài cốt khi đào bới xây dựng. Nhà nghỉ chỉ có 3 dãy phòng trệt xây hình chữ U, nhìn na ná như doanh trại vùng biên, rừng cây bao bọc 3 phía, chừa mỗi con đường trước mặt trông ra đài tưởng niệm kế bên một cái hồ nước khá nên thơ. Mỗi phòng đều có cửa sổ lớn nhìn ra sân sau sân trước, vừa thông thấm vừa thăm thẳm. Dãy nọ nhìn sang dãy kia, sau lớp cửa kính lâu ngày không chùi rửa, nhân ảnh chỉ thấy mờ mờ. Đoàn lấy 6 phòng, ai nấy đều quá mệt mỏi sau chặng đường dài nên đã nhanh chóng rút êm. Thụy cũng sơ ý không quan tâm ai ở phòng nào, giờ mới thấy hối. Thật lòng Thụy ước ao có Dê bên cạnh, ngay lúc này. Không biết Dê đang ở cùng phòng với ai. Nếu Dê biết Vân đã đi từ chiều, chắc đã tới với Thụy. Nếu Dê biết Thụy giờ phút này đang mong anh đến chừng nào, chỉ một cú điện thoại thôi cũng được. Thụy sợ. Từ nhỏ cô đã luôn mang trong lòng nỗi sợ hãi khi phải đếm từng thời khắc chờ chuyển giao, luôn run rẩy mỗi khi nghe chuông đồng hồ đổ 12 tiếng. Sau hồi âm thanh huyền bí ấy, dường như sẽ có những cánh cửa được mở ra, sẽ có nhiều vật thể được phóng thích, sẽ có những cuộc tao phùng phi không gian, phi thời gian. Bây giờ cũng vậy, phòng rộng rinh, hai cái giường kê hai bên vách cách nhau 6-7 bước chân. Giường bên Vân cái mền đang xổ ra đắp hờ hững trên cái gối ôm thành một hình thù đầy ám ảnh. Sực nhớ ra Thụy mím môi với cây đèn pin, vật mà cô luôn mang theo khi đi xa, thu hết can đảm rón rén bò dậy leo xuống giường, khom người quét ánh sáng xuống cả hai cái gầm giường. Có hai đôi dép và một tờ báo chồng chơ dưới đó. Thụy cũng mở toang cả cửa toilet và chặn nó lại bằng cái ghế, kiểm tra lại bồn tắm, vòi nước. Cuối cùng, cô chốt chặt cửa lớn cửa nhỏ một lần nữa sau khi giật tung mấy tấm rèm cửa dày vừa nặng ra vũ thật mạnh. Thôi, vậy cũng đành. Hy vọng chỉ có mình cô trong căn phòng thênh thang xa lạ này cho đến sáng. Cái cảm giác có ai đó, nhiều ai đó, chờn vờn trong cái không gian ngột ngạt và lạnh lẽo quanh mình khiến Thụy tê liệt mọi giác quan. Thậm chí cô còn cảm nhận được từng làn hơi giá buốt len lỏi ngang gáy mình, ẻo lả lượn qua lượn lại. Cô đã nắm cái điện thoại trong tay. Ước gì có thể gọi cho Dê được. Ước gì Dê xuất hiện và mang cô ra khỏi cái cảm giác bị vây bủa vô hình này. Đêm dài vô tận rồi cũng qua. Thụy không biết mình có chợp mắt được phút nào không cho tới khi nghe tiếng gõ cửa cô Vân. Trời còn mờ mờ sáng. Các dãy phòng vẫn còn đóng kín cửa. Vân lách vào vẻ bẽn lẽn và hài lòng. Nhìn Thụy đầy ngụ ý. Ngủ ngon không bạn? Thủy không mở miệng nổi, cô chui ngay vào chăn. Sáng bét, gia đón Thủy ở đầu hành lang, rủ cô ra quán cà phê cốc đầu ngã tư sát bờ hồ ngắm phố sáng. Mặt hồ phẳng lặng, khá rộng và đẹp, với những hàng cây soi bóng. Vẻ ân cần lo lắng của Dê khi nhìn vào đôi mắt thâm quầng của Thủy khiến cô dịu lòng. Tối qua Vân nó về trễ quá làm em mất ngủ theo à? Tối qua? Về hồi nào? Thủy ngạc nhiên. Lúc khoảng 12 giờ hay hơn chút thì phải, anh thấy cửa phòng em mở ra, Vân đi vào chứ ai? Thủy há hốc. Anh có nhìn nhầm không vậy? Sao nhầm được? Anh đọc sách đến khuya ngồi ngay bên cạnh cửa sổ thẳng hướng với phòng em mà. Thủy rùng mình. Đừng có đùa kiểu đó, em ở trong phòng một mình suốt đêm không có ai khác cả. Nói vậy Vân... Thủy thở dài. Phải, đến sáng cô nàng mới về. Vậy thì ai vào phòng em lúc nửa đêm? Ai vào? Sao anh biết được, nhưng chắc chắn có một ai đó. Đã nói là không có. Lạ thật, anh không nhìn nhầm đâu. Lạ chuyện gì? Lạ chuyện có hay không có ai đó vào phòng em lúc nửa đêm, hay chuyện Vân không phải là ai đó? Anh không biết, chỉ thấy phòng em mở, có người đi vào. Ý là anh nói em nói dối. Thôi, anh không cãi với em nữa. Điều đó có đồng nghĩa với việc không có ai vào không? Anh không biết, nhưng chính mắt anh đã nhìn thấy. Nước mắt sống của Thủy bắt đầu ứa ra. Cô nhớ biết bao cái cảm giác tuyệt vọng khi cần dễ đêm qua. Ừ, còn em thì không thấy, thế thôi. Thôi, bỏ đi. Dê kéo Thủy ngồi sát vào anh. Thủy nhìn quanh. Sương vẫn còn bảng lãng trên những vòm cây, u u minh minh trên mặt hồ. Có ai đó thực sự xen vào giữa họ chăng? Hay tất cả chỉ là ảo ảnh? Tất nhiên rồi cũng đến lúc Thụy và Dê chia tay nhau. Tình yêu mà. Nhưng dứt khoát là không có ai.
Cổ tích 3 trong 1.
1. Cô bé ấy phụ việc cho một quán cơm khá đông khách từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ tối mỗi ngày. Chẳng mấy khi thấy nó tinh tươm vì công việc chính của nó là rửa chén và phụ bếp, quạt lò nướng cá thịt. Người toàn mùi mỡ hành, mùi nước rửa chén, mùi khói thấm đẫm lưu niên từ tóc đến chân. Tôi ở gần đó khá mến nó vì cái dòng miền Trung trọ trẻ thân quen, một phần vì hoàn cảnh của nó cũng đáng thương. Cha mất từ năm 12 tuổi, mẹ một nách 4 đứa con. Dì ruột nó, người đã đi khỏi làng từ năm 16 tuổi và hiện là chủ quán cơm này, đã cưu mang và mở đường sống cho cả mấy mẹ con nó để đem nó về đây vừa nuôi vừa sai, cho đi học một buổi còn lại phụ quán. Đi học được 10 ngày, thú thật với dì xin nghỉ để tăng thời gian làm kiếm thêm tiền công. Toàn bộ tiền lương của nó được gom lại 2 kỳ mỗi năm, gửi hết về quê không chừa một đồng. Ăn có gì, ở có gì, mặc có gì, nó nói con chỉ thích để dành tiền gửi về cho mạ thôi. Những buổi trưa vắng khách, nó hay lần là qua hiên nhà của tôi chơi. Nó kể ngoài quê làm ruộng cực lắm cô, mà không làm thì biết làm cái chi. Khi mô nông nhàn, mà con dậy từ 2 giờ sáng theo người làng đi củi, con phải dậy theo coi em. Em nhỏ chút đói thì nấu nước cháo đổ vô bình thay sữa cho nó bú. Em lớn hơn chút thì ra vườn đào bới được cái chi ăn cái nấy. Bữa nọ ăn trúng cái rễ chi ói mửa gần chết, mà đi đến chiều tối mới về đổi củi được 2 ký gạo. Có lần con với tụi bạn đi hái rau má ở bên kia núi từ 4 giờ sáng. Tới nơi mọi đứa hái đầy một bao tải rồi lặt lè vác về ngay rứa, mà cũng 5 giờ chiều mới tới nhà. Và chị em con cũng có đi học chứ, nhưng cứ hết lớp 5 rồi nghỉ, tiền mô mà đóng. Năm 15 tuổi nó theo dì đến Nha Trang, bộ dạng đen đuổi quắt queo khiến ai cũng ngỡ con bé mới lên 10. Sau 2 năm nó được dì cho về quê, trên cổ có sợi dây chuyền vàng tay mong mỏng, tay đeo khoen, ngón tay có một cái nhẫn hộp hồng hồng, một vali quần áo toàn đồ bính. Cả cái làng quê nghèo khó không ai nhận ra nó. Một thiếu nữ thành thị trắng tươi, cao 1m62, nặng 50kg. Đám bạn nghèo khổ thời mót khoai lượm rau nhìn nó đầy ngưỡng mộ và ao ước. Trong đám bạn nỗi khổ ấy cũng có vài thằng con trai. Trong đám con trai có một thằng nhỏ thường được nó nhắc đến. Đến lần thứ 2, thứ 3 nó về, thì thằng nhỏ ấy được gọi tên, rồi cái tên dần e ấp mà thay bằng một đại từ muôn thuở. Ảnh. Đôi mắt sáng long lanh, nó kể. Ảnh làm thợ hồ, ở quê không được bao nhiêu việc đâu cô. Thiệt, nản chi đâu, càng về quê càng ứng. Hồi trước mới vô đêm nào con cũng khóc nhưng không dám đòi về. Bây giờ hả, có dí giao biểu ở lại quê chết sướng hơn. Ước chi con có tiền đưa mẹ và mấy đứa em vô được đây hết. Còn ảnh hả? Dạ, tụi con mới 20-21. Anh đang tính theo người anh họ vô Sài Gòn làm nghề. Cũng không biết khi mô đi. Có nghề trong tay đi tới đâu cũng không sợ đói cô hỉ. Ảnh biểu là sẽ ráng dành dụm hãy có công việc ổn định là nói gia đình tới nhà con. Tôi nghe nó líu lo và thật sự vui với cái ước mơ ngắn ngủn của nó, cầu trời cho điều đó sớm thành hiện thực. Không biết trời có nghe lời ước qua quýt của tôi không? Từ dạo quán cơm trước nhà trộn rộn vì có khách Việt Kiều về, thì con bé bỗng dưng vắng bóng hẳn. Nghe nói đó là người em trai họ của ông dượng nó. Từ bên này đường nhìn qua tôi biết đó là một người đàn ông trung niên hơi thấp, chân đi khập khiễng. Mỗi khi ra đứng trước quán ngắm cảnh thì mùi nước hoa sực nước bay qua át cả mùi thức ăn. Rồi con bé được thắp tùng theo chiếc xe 7 chỗ ngồi chở cả gia đình đi du ngoạn đây đó. Dù những bộ đồ bính nó mặc có dư chỗ nọ thiếu chỗ kia, nhưng vẫn không che giấu được đường nét thanh xuân của tuổi trẻ. Riết rồi chỉ còn mình nó lên xuống xe. Tiếng lành tiếng dữ đã bắt đầu đồn xa, lọ lem được gặp hoàng tử như trong cổ tích. Con bé đã thay đổi hẳn rồi. Nó không phải chạy việc đầu tắt mặt tối ở dưới bếp nữa, nhưng nó cũng không còn rảnh rỗi để trưa trưa chạy qua nhà tôi ngồi thở và kể lể nọ kia. Mỗi lần bước ra cửa quán để lên xe đi chơi, nó hay đưa mắt nhìn chăm chăm về phía cửa nhà tôi. Không biết là muốn chào hay khoe, nhưng tôi tránh mặt. Nghe nói dưới tác động của dì nó, chàng Việt Kiều, em chồng cũng siêu lòng và đồng ý tiến hành làm đám cưới với con bé ngay cuối kỳ nghỉ trước khi lên đường về nước. Mọi thủ tục đang được tiến hành. Chàng rể tương lai đã trao sính lễ đặt cọc. Con bé được cho về quê 3 ngày để đưa mạ và các em vào dự. Nhà dì dượng của nó đã vội vàng phát thiệp mời thiên hạ râm ran. Con bé đi chuyến tàu đêm về quê có chồng tương lai đi tiễn. Ngang nhà tôi nó ngoảnh mặt lại. Tôi chết sững vì không tránh kịp. Bàng hoàng nhận ra hai giọt nước long lanh trong đôi mắt mở lớn của nó. 2. Không ai biết nó đã đi đâu từ đêm hôm ấy. Về tới quê nó chỉ kịp trúc hết tư trang cho mẹ rồi sang ngày hôm sau biến mất không một lời giải thích. Tất nhiên là cùng với chàng thợ hồ mà có lẽ nó đã từng thề non hẹn biển. Mọi việc lập tức sôi lên sùng sục. Nhà trai, nhà gái, chú rể, quan khách như ông vỡ tổ. Người khen kẻ chê, người khóc kẻ cười. Nhưng núi lửa phun rồi cũng đến lúc nguội nữa là con bé và người yêu của nó cuối cùng cũng thoát được sự bủa vây tứ phía. Chàng Việt Kiều ôm hận tình về nước, bà dì thề cạo đầu con bé nếu để cho bà gặp mặt. Thiên hạ đàm tiếu chán rồi quên ngay. Nhưng tôi thì mãi thương nhớ nó. Có lúc tôi hình dung thấy nó đang tung tăng với người yêu trên chiếc xe đạp dọc bến Bạch Đằng. Lúc tôi thấy nó ngồi chò ho bên cái bếp dầu chật vật trong căn phòng trọ ngột ngạt. Rồi tôi đoán chắc rằng nó sắp có con, còn chồng nó thì chiều chiều đút cái bay trong túi ngồi nhậu ở vỉa hè. Đến đây thì tôi toát mồ hôi hột nghĩ, mình sao thầy lai quá. Dù sao thì con bé cũng đã dũng cảm chọn lựa con đường riêng của mình theo sự mách bảo của trái tim. Có gì không ngưỡng mộ nó chứ? Giờ có được mấy ai? 3. 2 năm sau sự cố mất hôn thê thì chàng Việt Kiều xui xẻo ấy lại về nước. Trông chàng còn nhỏ thót khập khểnh hơn xưa. Con bé vẫn bóng chim tâm cá. Mà nó để chuộc lỗi đã đưa con em gái kế của nó vào làm việc thế chỗ. Con bé em xinh đẹp hơn, biết ăn diện và có vẻ khôn lanh hơn nhiều. Khi mọi người toan tính hùa nhau vào gả con em để đền cho vụ con chị, thì bị bên nhà trai hụt nói lẫy rằng thì là con chị, con em là con em. Thà con chị quay lại thì chấp nhận với nó chứ sao tình chị duyên em được. Chẳng biết nói thiệt hay nói chơi. Như có phép lạ, con chị ở đâu hiện ra ngay tấp lự chỉ sau tuyên bố ấy đúng một ngày, trông còn mặn mà quyến rũ hơn bội phần. Rồi đám cưới bị tạm dừng hơn 2 năm trước linh đình diễn ra, cứ như là quãng thời gian ấy tất cả bị rơi vào cái lỗ đen vũ trụ nào đó, nên mọi sự chỉ là cái chớp mắt không nhớ, không ghi. Tôi, một kẻ vô can, chênh vênh mất cả tháng trời. Cổ tích, biết dừng nơi đâu.